Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thụy My, Trọng Thành và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 3 năm 2016. Cảnh sát Pháp và Bỉ tăng cường bố ráp nhóm khủng bố tại Bruxelles và Paris. Hạ viện Indonesia yêu cầu xây thêm căn cứ quân sự tại vùng Natuna để chống Trung Quốc. Tổ chức Amnesty International tố cáo vụ bắt giữ liên quan đến thư ngỏ đòi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria bị cú đúp đau điếng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng việc Nga găng với Nhật Bản đã gián tiếp giúp Bắc Kinh nhẹ gánh ở Biển Đông? Người công bố bản báo cáo ca ngợi cuộc nổi dậy 1956 ở Hungary qua đời, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường thuật từ Budapest. Kính thưa quý vị, cảnh sát Pháp và Bỉ từ hôm qua đã tăng cường các vụ bố ráp mạng lưới thánh chiến đã tiến hành khủng bố ở Bruxelles và Paris, mà theo chính quyền Pháp, mạng lưới này hầu như đã bị triệt hạ. Ở Pháp và Bỉ đã có 3 vụ câu lưu và 2 vụ khám soát mới ở Bruxelles có liên quan đến vụ bắt giữ một nghi phạm hôm qua ở gần Paris, bị cho là đang chuẩn bị khủng bố. Cảnh sát Bỉ đã bắn vào chân một nghi can ngay trên đường phố vì từ chối giơ tay và cởi áo khoác. Tổng thống Pháp François Hollande khẳng định mạng lưới đã khủng bố Paris và Bruxelles, xin trích, đang trên đường bị triệt hạ, cho dù các mạng lưới khác vẫn đang là mối đe dọa. Bên cạnh đó, nhật báo Pháp Le Monde đề ngày hôm nay chạy tựa trang nhất các tiết lộ liên tiếp về những sai sót của giới điều tra Bỉ. Theo đó, cảnh sát Bỉ đã bỏ lỡ cơ hội có được những thông tin quý giá để tránh được vụ khủng bố. Thông tín viên RFI Lakshmi Lotta từ Bruxelles cho biết thêm chi tiết.
Trois ministres belges, Didier Reynders aux affaires étrangères, Yann Yambon à l'intérieur et Koen Gens à la justice.
Ba bộ trưởng Bỉ, ông Didier Reynders ở Bộ Ngoại giao, Jean Jambon ở Bộ Nội vụ và Koen Gens, Bộ Tư pháp, chiều hôm qua đã phải giải trình trước Quốc hội Bỉ, vốn đã thành lập một ủy ban điều tra với quyền hạn mở rộng, cần nhắc lại rằng Thủ tướng Charles Michel đã từ chối đơn tự nhiệm của hai bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp, hai ông đã nhìn nhận những sai sót. Họ đã nêu ra sự mơ hồ trong thông tin được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao về Ibrahim El Bakawi, một trong những kẻ khủng bố tự sát ở Bruxelles. Cũng theo các bộ trưởng trên, đó là do lỗi của một cảnh sát viên Bỉ tại Istanbul đã chậm trễ trong việc thông báo cho đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Bruxelles. Bộ trưởng Nội vụ nói rằng người cảnh sát này đã làm hỏng việc. Một sai lầm khác, lần này do luật sư của Salah Abdeslam đưa ra, đó là thân chủ của ông đã không bị thẩm vấn kỹ càng sau khi bị bắt. Viện Kiểm sát Liên bang Bỉ hôm qua trả lời rằng Abdeslam đã sử dụng quyền im lặng trong lần thẩm vấn thứ hai.
Lakshmi Lotta, Bruxelles, RFI.
Về nhân dạng của 31 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ khủng bố vừa xảy ra ở Bruxelles, hãng tin Pháp AFP đề ngày hôm nay đã trích dẫn nguồn tin cảnh sát Bỉ cho biết là trong số nạn nhân có công dân của 11 quốc gia.
Với tính cách thủ đô châu Âu, việc có nhiều nạn nhân khủng bố mang quốc tịch nước ngoài là điều hiển nhiên. Theo cảnh sát Bỉ, có đến hơn 10 quốc tịch ở ngoại châu lục, từ những nơi xa xôi như Peru, Hoa Kỳ hay Trung Quốc, cho đến những nước Bắc Phi như Maroc, không kể đến những láng giềng của Bỉ như Pháp, Hà Lan, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, v.v. Theo các viên chức Mỹ, thì có ít nhất là 2 người Mỹ bị thiệt mạng và một số người mất tích. Hãng tin Pháp đã kể lại những mấu chuyện thương tâm như chuyện của Alexander Pinzowski chuẩn bị lên máy bay về New York, gọi điện thoại cho bà mẹ, quả bom nổ đã cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với mẹ. AFP cũng nêu câu chuyện của David Nixon, người Anh 51 tuổi, cư ngụ tại Bruxelles, có mặt tại sân bay, thoát chết sau vụ nổ tại đây, đã gọi điện thoại để trấn an người thân, nhưng ông đã mất tích, không thấy trở về. Ông đã đi tàu điện ngầm, bị khủng bố một tiếng đồng hồ sau đó.
Trong bầu không khí căng thẳng hiện nay sau loạt khủng bố tại Bruxelles, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Yukiya Amono, lại gây thêm lo ngại khi cảnh báo là không nên loại trừ khả năng khủng bố bằng hạt nhân.
Trả lời phỏng vấn của AFP vào tối thứ Năm, thì ông Amano đánh giá là mối đe dọa khủng bố bằng hạt nhân là một hiện thực, không thể loại trừ khả năng quân khủng bố sử dụng chất liệu hạt nhân. Theo ông Amano, chỉ cần một khối lượng plutonium bằng một trái bưởi nhỏ thôi là có thể chế tạo một quả bom bẩn, thô sơ. Kịch bản rất có thể diễn ra. Các quốc gia phải củng cố an ninh trên mặt này. Như để chứng thực cho lời của lãnh đạo IAEA, hãng tin Reuters vào hôm nay trích từ báo Bỉ Der Jahr cho biết là một nhân viên bảo vệ an ninh của một nhà máy điện hạt nhân Bỉ, vùng Charleroi, đã bị giết chết hai ngày sau vụ khủng bố Bruxelles, và thẻ ra vào của anh đã bị đánh cắp. Thẻ ra vào này đã được vô hiệu hóa ngay sau khi vụ việc bị phát giác. Theo tờ báo Bỉ nói trên, thì hai kẻ khủng bố tự sát lúc ban đầu nhắm vào một cơ sở hạt nhân. Nhưng do chiến dịch bố sáp trước đó, nhiều kẻ tình nghi bị bắt, cho nên họ đã tùy cơ ứng biến và thay đổi mục tiêu.
Sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc dùng sức mạnh đánh tháo cho một tàu cá Trung Quốc bị Hải quân Indonesia bắt giữ tại vùng biển Natuna, sát Biển Đông, Hạ viện Indonesia hôm 24 tháng 3 vừa qua đã kêu gọi chính quyền Jakarta xây dựng một căn cứ quân sự mới trên quần đảo Natuna. Cơ sở này sẽ là một bức tường thành chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Lời kêu gọi tăng cường sự hiện diện quân sự của Indonesia tại vùng Natuna được đưa ra sau sự cố ngày 19 tháng 3. Dù không tranh chấp chủ quyền quần đảo Natuna với Indonesia, nhưng Trung Quốc đã mặc nhiên gặm nhắm một phần vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna với đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để khẳng định chủ quyền rộng khắp của họ trên Biển Đông. Riêng về sự cố mới đây, Bắc Kinh còn viện dẫn một lập luận mới, tàu cá Trung Quốc đã hoạt động hợp lệ tại ngư trường truyền thống, một khái niệm không hề được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển công nhận. Ngay từ năm ngoái, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng Natuna khi ông cho triển khai máy bay chiến đấu và phi cơ tuần thám P-3C Orion trong khu vực. Lực lượng đồn trú tại chỗ cũng được tăng cường về mặt quân số cũng như vũ khí, với loại trực thăng tấn công Apache do Mỹ cung cấp được bố trí tại chỗ. Còn liên quan tới bán đảo Triều Tiên, tình hình ở đây vẫn tiếp tục căng thẳng với cuộc chiến tranh tuyên truyền ngày càng gay gắt giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Hàn Quốc hôm nay đã bật đèn xanh cho người dân thả hàng ngàn truyền đơn chỉ trích Bình Nhưỡng xuống miền Bắc. Còn Bắc Triều Tiên thì tung ra một đoạn video mô phỏng một cuộc tấn công Washington bằng tàu ngầm.
Theo hãng tin Pháp AFP, một nhóm người Hàn Quốc chống chế độ Bình Nhưỡng đã tập hợp lại gần thành phố Paju ở vùng biên giới và cho thả bong bóng hướng về miền Bắc, mang theo hàng ngàn truyền đơn đã kích chế độ Bình Nhưỡng. Đông đảo người Bắc Triều Tiên đào thoát cũng tham gia chiến dịch. Một người Bắc Triều Tiên cho biết là đã thả 50.000 tờ truyền đơn. Nhóm này cũng dự kiến thả 10 triệu truyền đơn trong vòng 3 tháng tới đây để lên án các vụ thử nghiệm hạt nhân. Bắc Triều Tiên hôm nay thì cũng tỏ thái độ hung hăng, cho chiếu một đoạn video 4 phút với tựa đề Cờ mây cuối cùng, cho thấy hỏa tiễn bắn từ tàu ngầm từ trên cao rơi xuống con đường trước đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, tàn phá thủ đô Hoa Kỳ, làm trụ sở Quốc hội Mỹ nổ tung, và hình ảnh cuối cùng là lá cờ Mỹ bốc cháy. Trên màn ảnh xuất hiện dòng chữ, nếu đế quốc Mỹ lấn chúng ta một bước, chúng ta sẽ đánh ngay với vũ khí hạt nhân.
Còn liên quan tới Trung Quốc, tổ chức Amnesty International hôm qua đã tố cáo việc Bắc Kinh giam giữ những người thân của một nhà văn ly khai sống tại New York. Đây là sự kiện mới nhất trong chiến dịch đàn áp của Trung Quốc, sau khi một lá thư ngỏ nặc danh kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức được công bố trên mạng.
Nhà đối lập Ôn Văn Siêu khẳng định là cha mẹ cùng với em trai ông đã bị chính quyền Quảng Đông bắt đi không một lời giải thích. Vài ngày trước đó, họ đã bị chính quyền quấy nhiễu vì nghi ngờ có liên can đến lá thư ngỏ trên. Amnesty International tuyên bố chính quyền Trung Quốc cần phải chấm dứt quấy rối đối với những người bị nghi ngờ đứng sau lá thư ngỏ này và trả tự do cho tất cả những tù nhân liên quan. Hết lời chẩn. Lá thư ngỏ được ký tên là các đảng viên trung thành với Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên trang web Ngũ Kiệt Tân Văn. 4 nhà báo của trang mạng này đã bị mất tích. Một nhà báo khác là Chả Hà bị bắt từ tuần trước tại sân bay Bắc Kinh. Luật sư cho biết Chả Hà đã được trả tự do tối qua nhưng không nói thêm chi tiết. Lá thư ngỏ phê phán ông Tập Cận Bình thâu tóm mọi quyền lực, đã kích chiến dịch chống tham nhũng và việc tôn sùng cá nhân Chủ tịch Trung Quốc. Cũng liên quan đến ông Tập Cận Bình, hàng mấy chục lá quốc kỳ Trung Quốc được treo trên các đường phố Praha, nhưng chuyến viếng thăm sắp tới của ông Tập Cận Bình đã bị những bàn tay vô danh bôi xóa bằng sơn đen. Cảnh sát Cộng hòa Séc đã mở điều tra, những lá cờ này được chính quyền Praha cho treo lên trong những ngày gần đây, nhất là tại các con đường dẫn từ sân bay đến lâu đài Praha, nơi cư ngụ chính thức của Tổng thống Miloš Zeman. Ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm Cộng hòa Séc 2 ngày kể từ thứ Hai tới, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn CTK, nhiều cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ diễn ra, trong đó có một cuộc vào tối thứ Ba tới để phản đối chính sách của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo vừa bị giáng 2 đòn đích đáng ở Syria. Trên chiến trường, đó là sự kiện thành phố cổ nổi tiếng Palmyra bị thất thủ, trong khi Mosul ở Iraq đang chịu sức ép nặng nề. Bên cạnh đó, thì thủ lãnh số 2 của Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pourté tường trình.
Ashton Carter a annoncé que les États-Unis étaient en train d'éliminer systématiquement les dirigeants du mouvement terroriste.
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo, Hoa Kỳ đang trừ khử triệt để các thủ lĩnh khủng bố. Ông nói, xin trích, quân đội tuần này đã tiêu diệt nhiều tên khủng bố quan trọng, trong đó chúng tôi cho rằng có cả Haji Iman, một thủ lĩnh Daesh đóng vai trò như Bộ trưởng Tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm về một số hoạt động ở nước ngoài. Haji Iman, còn gọi là Abdel Rahman Al-Kaduli, đã tử thương trong một vụ không kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở miền đông Syria. Bộ Ngoại giao đã treo giải thưởng 7 triệu đô la cho ai bắt được nhân vật này. Là người thân tín của Bin Laden trước đây, Iman đã tham gia vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và trở thành nhân vật số 2, là người có thể kế nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi. Nhưng ông Ashton Carter nhấn mạnh, việc Iman và một số thủ lĩnh khác bị tiêu diệt không có nghĩa là tổ chức khủng bố này đã bị phá vỡ, bất chấp những thành công về quân sự trên thực địa. Ông tuyên bố, tấn công đầu não của tổ chức Daesh là cần thiết nhưng chưa đủ. Tiêu diệt các thủ lĩnh của chúng là một mục tiêu quan trọng, nhưng sẽ có những kẻ khác lên thay và tiếp tục nhắm vào chúng ta. Về phía Tổng tham mưu Liên quân Mỹ, tướng Dunford loan báo rằng Lầu Năm Góc sẽ trình lên Tổng thống Obama các đề nghị nhằm tăng cường lực lượng của Hoa Kỳ tại Iraq chuẩn bị tái chiếm Mosul.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Bị thất thế trên chiến trường, tại Iraq, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tiến hành khủng bố để thị uy.
Trong lúc ngày càng thất thế trên trận địa ở Syria, Iraq, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thị uy bằng phương thức khủng bố tự sát. Sáng nay, căn cứ quân sự quan trọng của Iraq đã bị tấn công, và hôm qua thì là ở một ngôi làng ở phía nam Baghdad, làm ít nhất 30 người thiệt mạng. Căn cứ quân sự bị tấn công sáng nay là một trong những căn cứ lớn của quân đội Iraq và nằm ở tỉnh phía tây Al-Anbar. Theo tướng Ali Dabun, thì 4 kẻ khủng bố đã len vào căn cứ không quân Al-Assad vào buổi sáng và đã bị bắn chết. Tướng Dabun còn cho biết là 4 kẻ khủng bố thuộc quốc tịch khác nhau, nhưng viên tướng không cho biết thiệt hại nhân mạng trong căn cứ. Còn hôm qua, khủng bố tự sát đã diễn ra ở làng Al-Asriya, phía nam Baghdad, sau một trận bóng đá tranh giải. Hơn 30 người chết, trong đó có lãnh đạo làng. Theo đánh giá của giới quan sát, thì tổ chức thánh chiến sẽ gia tăng khủng bố tự sát khi mà họ bị thua trên trận địa như trong những ngày qua.
Về tình hình Cuba, nhóm nhạc huyền thoại The Rolling Stones tối qua lần đầu tiên trình diễn tại La Habana đã thu hút nửa triệu khán giả, đánh dấu sự quay lại tưng bừng của nhạc rock tại đất nước Cộng sản Cuba, trong khi xưa này vẫn bị coi là một sự lệch lạc ý thức hệ.
Buổi diễn miễn phí của nhóm nhạc rock Anh tại La Habana bắt đầu từ 21:30 thứ Sáu, tức 1:30. Sáng nay, theo giờ quốc tế, bằng nhạc phẩm Jumping Jack Flash, sau đó là bản It's Only Rock Roll, như một sự trấn an chính quyền Cuba về loại nhạc trước kia bị coi là của quỷ chữ. Cùng với các đồng nghiệp, ca sĩ Mick Jagger đã trình bày 18 nhạc phẩm kinh điển của nhóm, kết thúc với bản nhạc Satisfaction. Người ca sĩ điêu luyện ngay lập tức đã chinh phục những người hâm mộ với cách trình diễn sôi động thường lệ. Lễ hội rock đã diễn ra một cách hoàn hảo, chính quyền huy động nhiều cảnh sát mặc sắc phục và thường phục để giữ an ninh, đám đông nửa triệu khán giả, gồm những người đi cả gia đình, thanh niên, người lớn tuổi, khách du lịch, đã vây kín nơi biểu diễn nhiều tiếng đồng hồ trước đó. Hàng ngàn người đến trễ bị chặn lại ở những ngã đường xung quanh, tuy nhiên vẫn thưởng thức được vì âm thanh vang xa cả cây số. Buổi trình diễn đặc biệt diễn ra 3 ngày sau chuyến thăm lịch sử đảo quốc của Tổng thống Mỹ Obama, vào phút chót đã được bổ sung vào tour lưu diễn America Latina Ole của Rolling Stone. Nhóm đã sử dụng khoảng 60 container để chuyên chở các đạo cụ, huy động 140 nhân viên, cùng với ít nhất 80 nhân viên người Cuba tại chỗ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng việc Nga găng với Nhật đã gián tiếp giúp Bắc Kinh nhẹ gánh ở Biển Đông? Vào lúc Nhật Bản có dấu hiệu dồn lực lượng xuống phía Nam để đối phó với việc Trung Quốc tăng cường tiềm lực quân sự tại Biển Hoa Đông và Biển Đông, vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ 2 kế hoạch. Bố trí tên lửa hiện đại và xây dựng một căn cứ hải quân tại vùng quần đảo Kuril đang có tranh chấp với Tokyo. Động thái của Moscow được cho là sẽ buộc Nhật Bản quan tâm trở lại với mặt trận phía Bắc, qua đó giảm bớt nguồn lực dành cho phía Nam, nhất là khu vực Biển Đông, nơi mà Nhật Bản không có lợi ích trực tiếp. Trung Quốc được cho là sẽ hưởng lợi nhờ động thái của Nga. Chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự của Nga trong vùng quần đảo Kuril đã được chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo. Theo truyền thông Nga, chiến lược này bao gồm 2 vế. Vế thứ nhất là triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển Bal và Bastion trên các đảo Kuril. Bastion là một hệ thống phòng thủ lưu động, bao gồm 2 tên lửa chống hạm, tầm bắn 300 cây số. Trong lúc tên lửa chống hạm Bal cũng có tầm bắn tương tự, hệ thống chống hạm này sẽ được tăng cường cho hệ thống tên lửa phòng không Tor đã được triển khai vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các máy bay không người lái thế hệ mới Eleren 3 cũng sẽ được đưa đến quần đảo Kuril. Vế thứ hai trong chiến lược của Nga là dự đề án thiết lập một căn cứ hải quân cho hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại vùng quần đảo Kuril. Tàu của hạm đội này sẽ đến khu vực ngay vào tháng 4 tới đây để nghiên cứu khả thi trong vòng 3 tháng. Tranh chấp về chủ quyền trên quần đảo Kuril là một cái gai luôn khuấy động quan hệ Nga-Nhật. Vào năm 1945, sau khi Nhật Bản bị thua trong cuộc đệ nhị thế chiến, Liên Xô đã chiếm lấy 4 hòn đảo Etorofu, Kunashir, Shikotan và nhóm đảo nhỏ Habomai thuộc quần đảo Kuril. Nhật Bản đã đòi lại sau đó, nhưng trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô luôn bác bỏ, không công nhận là hai bên có tranh chấp lãnh thổ. Phải chờ đến năm 1993, nhân chuyến công du Tokyo của Tổng thống Nga thời đó là Boris Yeltsin, thì vấn đề tranh chấp mới được chính thức thừa nhận. Cho dù vậy, hai bên vẫn không giải quyết được hồ sơ của Rin, và chính vì vậy mà cho đến nay, giữa Nga và Nhật vẫn chưa chính thức có hòa ước kết thúc chiến tranh. Có những lúc quan hệ Nga-Nhật có dấu hiệu được cải thiện, khiến giới quan sát cho là vấn đề tranh chấp của Rin sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, từ sau khi Nga can thiệp vào Ukraine và bị phương Tây trừng phạt, Nhật Bản cũng đã phải đi theo các đồng minh. Điều đó đã khiến cho quan hệ giữa Tokyo và Moscow tương đối căng thẳng trở lại. Cho dù vậy, Nhật Bản không còn xem Nga là mối đe dọa quân sự ở phía Bắc, cho nên đã dần dần chuyển hướng chiến lược, chú ý nhiều hơn đến phía Nam, nơi Tokyo phải đối phó với thái độ càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Chiến lược mới của Nhật Bản là còn can thiệp theo cách của mình vào Biển Đông, đặc biệt là giúp đỡ các nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc chèn ép trên biển. Sự can thiệp của Nhật Bản được xem là một yếu tố mà Bắc Kinh cũng phải dành cho một sự quan tâm nhất định. Vấn đề đặt ra là, với động thái của Nga tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực nằm ở miền Bắc nước Nhật, liệu Tokyo còn có thể tiếp tục đa chuyển hướng chiến lược đã bắt đầu từ mấy năm gần đây hay không? Trong thời gian tới đây, với chuyến công du Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự trù vào tháng 5, người ta sẽ rõ thêm. Tuy nhiên, động thái của Nga tại vùng Kuril được cho là sẽ buộc Nhật Bản phải chú ý nhất định. Do đó, vấn đề lưu tâm tới Biển Đông có thể bị giảm sút.
Thưa quý vị, kể từ Chủ nhật 27 tháng 3 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI sẽ được phát sớm hơn một tiếng vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, tức 14 giờ giờ quốc tế, 15 giờ giờ mùa hè nước Pháp. Chúng tôi xin nhắc lại, kể từ Chủ nhật 27 tháng 3 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI sẽ được phát sớm hơn một tiếng vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về sự kiện người công bố bản báo cáo ca ngợi cuộc nổi dậy năm 1956 ở Hungary đã qua đời.
RFI xin thân chào anh Hoàng Nguyễn ạ. Thưa anh, như anh biết, giáo sư Pozsony Imre, một vị lãnh đạo cộng sản theo xu hướng cải tổ, một trong những yếu nhân của cuộc biến chuyển dân chủ năm 1989 tại Hungary thì vừa qua đời vào ngày hôm qua, hưởng thọ 83 tuổi. Ông Pozsony Imre thuộc hàng ngũ những người lãnh đạo cộng sản cấp tiến Hungary đã có đóng góp quyết định cho cuộc chuyển đổi sang dân chủ tại quốc gia cộng sản Đông Âu này. Tên tuổi của giáo sư thì dường như gắn với một cái công bố đặc biệt gây chấn động chính giới Hungary đầu năm 1989. Vậy xin anh cho biết về sự kiện quan trọng này ạ. Dạ.
Ông Pozsony Imre thì cũng như là Thủ tướng Németh Miklós hoặc là Ngoại trưởng Hungary Hồ Nhu Lo cũng như là Chủ tịch Quốc hội Szűrés Macsát thời đó, tức là những người mà trong cái thời khắc quan trọng đã có được cái quyết định sáng suốt là lựa chọn dân tộc và đất nước. Ông Pozsony thì được biết đến với một sự kiện mà nếu không phải là người Hung lúc đó thì khó cảm nhận được cái sức nặng của nó, tức là ông chính là người mà vào cái ngày cuối của tháng 1 năm 1989, nhân cơ hội là Tổng Bí thư Đảng lúc đó là Gross Karoly đi dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ, thì ông đã đột ngột có một cái công bố được coi là động trời trước báo giới của Hung. Cái công bố đó là nội dung của kết quả một cái cuộc nghiên cứu của một cái ủy ban đặc trách trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Hungary về cái sự kiện năm 1956. Theo đó, cái biến cố năm 1956 thì trước nay vẫn chính thức bị coi là bạo loạn phản cách mạng, thì thực chất lại là một cuộc nổi dậy của nhân dân. Thì mặc dầu cái phát ngôn của ông Pozsony Imre sau đó chỉ được tường thuật dưới dạng một cái mẩu tin ngắn của hãng thông tấn Hungary MTI mà được đăng ở một cái vị trí khá lẩn khuất tại trang 6 của cái tờ báo đảng thời đó, nhưng nó đã thực sự là một cái tiếng sấm giữa trời quang, là bởi vì nó làm tan rã cái tính hợp thức của thể chế cộng sản. Và kể từ cái thời điểm ấy thì phong trào đối lập dân chủ được đặt trên nền tảng những cái ước vọng và đòi hỏi của cuộc cách mạng năm 1956 đã chính thức được thừa nhận về căn bản. Mặc dù về sau thì được Tổng Bí thư Groskaroy yêu cầu là rút lại cái phát biểu hoặc là ít nhất cũng phải tự phê bình, nhưng mà ông Pozhoy đã nhất quyết cự tuyệt. Và một cái diễn biến tiếp tới là chưa đầy 2 tuần sau đó, vào ngày 11 tháng 2 năm 89, thì cái phiên họp của Trung ương Đảng Cộng sản Hungary đã thông qua cái đánh giá mà trước đó ông Pozhoy đưa ra về cái sự kiện năm 56, và đồng thời đã chấp nhận cái sự cần thiết của cái việc hình thành một thể chế đa đảng, cũng như là Đảng Cộng sản tuyên bố là sẵn sàng tham gia vào cái quá trình biến đổi ấy. Thì cần phải nói là sở dĩ Pozhoy Imre phải vội vã đưa ra cái nhận định chính yếu nói trên của cái tờ trình, bởi vì ông sợ là nó sẽ bị ỉm đi trước Trung ương Đảng. Thì là một cái bước ngoặt lớn trong loạt những cái đánh giá chính thống về biến cố năm 1956, tuyên bố của ông Pozhoy vô hình chung đã mở ra một cái ngưỡng cửa mới cho Hungary lúc đó.
Vâng, thưa anh, nhà lãnh đạo cấp tiến Pozhoy Imre thì tiếp đó đã tham gia như thế nào vào cái cuộc chuyển đổi chính trị tại Hungary ạ?
Cùng với những cái biến động bên ngoài thì tuyên bố của ông Pozhoy Imre là một trong những cái cú hích mạnh mẽ mà khiến nước Hung có nhiều chuyển biến trọng đại trong mùa hạ và mùa thu năm 1989. Mà trong những cái chuyển biến đó thì ông Pozhoy là một trong những cái thành viên chủ đạo của phe cải tổ của Đảng Cộng sản Hungary và luôn đóng cái vai trò to lớn. Chẳng hạn có thể nhắc đến là bàn tròn đối lập, tức là một cái dạng hội nghị riêng hồng của Hungary được hình thành từ cuối tháng 3 năm 89 với cái mục đích là tổ chức thương thảo giữa đại diện của chính quyền cộng sản và các tổ chức đối lập, và để quyết định vận mệnh của nước Hung theo cái con đường dân chủ, thì Pozhoy Imre chính là đại diện của Đảng Cộng sản Hungary trong cái sự kiện này. Và vào ngày 20 tháng 8 năm 89 thì ông Pozhoy cũng là đại diện cho phía Hung tại một cái kỳ gọi mang tên là picnic toàn Âu ở thành phố Sopron. Thì đây là một cái thử nghiệm mà mở biên giới, và cái hôm đó đã giúp cho vài trăm người tị nạn Đông Đức có thể rời Hung sang phương Tây, và được coi là một bước đệm cho cái việc mà chính phủ Cộng sản Hungary mở biên giới Hung Áo vào hôm 11 tháng 9 sau đó. Và ông Pozhoy thì cũng là ứng cử viên tổng thống của Đệ Tam Cộng hòa Hungary sau đó ít tháng. Trên cương vị một trong những cái chính khách được tin cậy và ưa thích nhất thời đó, thì các nhà bình luận cho rằng nếu bầu cử tổng thống được tiến hành trực tiếp bởi lá phiếu của cử tri thì cái vị trí đó chắc chắn là đã về tay ông Pozhoy.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng để khép lại cuộc phỏng vấn hôm nay về nhân vật lịch sử quan trọng của Hungary thì xin được anh cho biết thêm về cuộc đời của giáo sư Pozhoy Imre. Dạ thưa anh.
Ông Pozhoy Imre sinh năm 1933, gia nhập Đảng Công nhân Hungary, tức là tiền thân của Đảng Cộng sản Hungary, vào năm 17 tuổi, và ông đã đi hết tất cả những cái nấc thang cần thiết đương thời để trở thành thành viên ban lãnh đạo thượng đỉnh Hung vào những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ trước. Ông có bằng tiến sĩ triết học từ năm 70 với một cái đề tài bị coi là nhạy cảm và cấm đoán thời đó, tức là sự phát triển của dân chủ. Và sau đó thì ông thăng tiến nhanh trên con đường chính trị. Thời kỳ từ năm 76 đến năm 80, ông giữ cương vị Bộ trưởng Văn hóa, và sau đó từ năm 80 thì là Bộ trưởng Văn hóa Giáo dục của Hungary. Có một cái thời kỳ ông bị thất sủng và phải chuyển sang giữ chức bí thư của Mặt trận Nhân dân Ái quốc của Hung, tức là một cái tổ chức quần chúng của nước này. Nhưng mà sau đó thì ông đã thực sự trở lại vũ đài chính trị Hungary năm 88 khi được bầu vào Bộ Chính trị của Trung ương Đảng, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Không bộ trong thời kỳ từ năm 89 đến năm 90. Và để lý giải cho những cái tư tưởng cởi mở ở thời gian sau này thì ông Pozhoy có nói rằng là thời trẻ ông đã từng tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản và tin rằng cái cuộc cách mạng năm 1956 là một hành vi phản cách mạng. Tuy nhiên tới năm 58, tức là khi mà thủ tướng theo hướng cải tổ thời đó là ông Noi Imre bị tử hình, thì ông Pozhoy đã thay đổi quan niệm này. Và do đó thì trong suốt mấy chục năm hoạt động trong cái bộ máy độc tài, ông Pozhoy vẫn không coi mình là một người cộng sản mà luôn tìm cách phá bỏ nó từ bên trong. Ông cho rằng là sở dĩ cái thể chế cộng sản Kadayanos ở Hung thời đó còn chấp nhận ông là vì họ muốn có một cái gương mặt khả dĩ đối với cả giới trí thức, là bởi vì có nhiều năm làm công tác văn hóa thì Pozhoy đã có nhiều ưu ái với giới văn nghệ và đã góp phần đáng kể để cho cái đời sống văn hóa tinh thần của Hungary trong những năm ở dưới thời cộng sản không quá nghèo nàn, cũng như là để nhiều văn nghệ sĩ có tư tưởng bứt phá thì không bị đàn áp thô bạo như ở nhiều nước cộng sản đương thời. Nói về Pozhoy Imre thì chính quyền hiện tại có khẳng định trong cái lời chia buồn ngày hôm qua rằng là ông Pozhoy từng có vai trò không thể tranh cãi trong sự thay đổi thể chế, và mặc dầu là đã đóng vai trò đáng kể trong Đảng Cộng sản cũng như là Đảng Xã hội Hungary, nhưng ông Pozhoy luôn coi trọng số phận của đất nước và của người dân. Và có một cái đánh giá nữa là khi vận mệnh dân tộc kêu gọi, ông Pochoy đã dẹp sang một bên những cái lợi ích đảng phái cùng với những người khác để tham gia gây dựng cái bản hiến pháp mới cho đất nước Hungary. Và ông Pochoy Imre đã nhận ra được những cái sai lầm của thể chế cộng sản và dám đi theo con đường mới như là một cái chính khách chân chính, thì đó là những cái đánh giá. Những năm cuối đời thì ông Pochoy giảng dạy trên cương vị một giáo sư đại học, ông có viết sách và thường xuyên đi diễn thuyết, và ông thì được coi là một người sống sót vĩ đại. Và cái sự ra đi của ông 26 năm sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị thì được hậu thế tiếc thương, kể cả những người mà không đồng quan điểm đối với ông.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn về giáo sư Pochoy Imre, một lãnh đạo cộng sản, đã có vai trò quyết định trong cuộc chuyển đổi dân chủ tại Hungary năm 1989.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cảnh sát Pháp và Bỉ tăng cường bố ráp nhóm khủng bố tại Bruxelles và Paris. Hạ viện Indonesia yêu cầu xây thêm căn cứ quân sự tại vùng Natuna để chống Trung Quốc. Amnesty International tố cáo vụ bắt chữ liên quan đến thư ngõ đòi Tập Cận Bình từ chức. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria bị cú đúp đau điếng. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng việc Nga găng với Nhật đã gián tiếp trước Bắc Kinh nhả gánh ở Biển Đông? Người công bố bản báo cáo ca ngợi cuộc nổi dậy 1956 tại Hungary qua đời, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình. Thưa quý vị, sau đây Phương Nga sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những điểm yếu trong các cuộc điều tra của cảnh sát Bỉ, mạng lưới rộng lớn của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại châu Á, quân đội của Assad tiến vào Palmyra hay Tổng thống Brazil tự bào chữa là một số đề tài được báo Pháp ra hôm nay đặc biệt quan tâm.
Trong khi hầu hết các báo Pháp hôm nay đều tập trung đưa tin về các vụ khủng bố diễn ra trong thời gian qua tại Bỉ và các vụ điều tra cùng cuộc truy tìm đang diễn ra hết sức gắt gao tại Pháp và Bỉ, thì Libération có một bài viết đưa độc giả sang với châu Á với tựa đề Cú quăng lưới chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo giúp chính quyền Malaysia dàn xếp tình hình.
Tác giả bài viết cho biết, cảnh sát Malaysia tối hôm thứ Năm vừa rồi đã thông báo bắt được 15 người, trong đó có 11 đàn ông và 4 phụ nữ, bị tình nghi là có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và đang chuẩn bị một cuộc khủng bố. Theo nhà chức trách Malaysia, trong số những kẻ tình nghi có độ tuổi từ 22 đến 49 này, có một viên cảnh sát, một thủ lĩnh Hồi giáo, một nhân viên kỹ thuật hàng không, một sinh viên và một phụ nữ làm nội trợ. Họ bị cho rằng đã quyên góp tiền để chuẩn bị cho các hành động khủng bố, mưu toan tập hợp các thành phần để chế tạo bom và giúp đỡ hai phần tử thành chiến người nước ngoài chạy trốn khỏi Malaysia sang một nước khác ở Đông Nam Á. Lãnh đạo cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nhận định rằng, xin trích, tất cả các nghi can đều đã nhận lệnh từ Muhammad Wandi Muhammad Jedi để tiến hành một vụ khủng bố tại Malaysia, hết lời trích. Được biết, Wandi Muhammad Jedi là một người Malaysia, thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và hiện đang sống tại Syria.
Kể từ sau vụ khủng bố diễn ra tại Bruxelles gần đây và một vụ khác diễn ra ở Jakarta, Indonesia vào tháng Giêng năm nay, lãnh đạo cảnh sát Malaysia nhấn mạnh rằng mối đe dọa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đối với đất nước Malaysia là hoàn toàn có thực và ngày càng rõ nét. Đơn cử như việc Bộ trưởng Nội vụ Malaysia đã từng nêu rõ trước nghị viện nước này rằng từ tháng 5 năm 2014 đã bắt giữ được 162 người có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, hay như việc nhà chức trách nước này nói đã phát hiện được 8 nhóm chiến binh chuyên tuyên truyền, giảng giải sai lệch về đạo Hồi, v.v. Không ngừng ra thông báo cảnh giác nguy cơ khủng bố, đó là việc mà các nhà chức trách cao cấp nhất của Malaysia liên tục làm trong thời gian qua. Tuy nhiên, đằng sau một loạt các con số và thông tin liên quan đến nguy cơ khủng bố tại nước này, điều mà tác giả bài viết muốn độc giả nắm được đó là tình hình Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, đang bị dính vào vụ bê bối tham nhũng và có nguy cơ mất đi chiếc ghế của mình. Bởi lẽ đó, tác giả bài viết nhấn mạnh rằng, dường như chính quyền Malaysia đang cố tìm cách đánh lạc sự chú ý của dư luận bằng đề tài nóng hổi mà cả thế giới quan tâm là cuộc khủng bố do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gây ra. Ngày đầu tháng 3 vừa rồi, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia đã đưa tin về một loạt các vụ mưu toan bắt cóc Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng Malaysia của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hồi 2015.
Một bản kịch khá tham vọng nhưng cũng khá vụng về của chính phủ Malaysia đang trở thành trò cười cho các mạng xã hội. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo không thể mở rộng cơ sở tại Đông Nam Á, tác giả bài báo kết luận. Trở lại châu Âu, nhật báo cánh hữu Le Figaro dành khá nhiều trang cho đề tài mạng lưới rộng lớn của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Paris-Bruxelles. Để người đọc có thể hình dung về tương quan số lượng các kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, bài viết có nhắc tới vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York với số lượng là 19 tên. Trong khi đó, liên quan đến các vụ khủng bố tại Paris, đến lúc này, con số những kẻ tham gia và đã được xác định danh tính đã lên tới khoảng 30 người. Việc bắt giữ thêm 10 kẻ tình nghi hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần này ở Paris và Bruxelles đã giúp các nhà điều tra có thêm rất nhiều thông tin liên quan đến vụ khủng bố 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris và hôm 22 tháng 3 vừa rồi tại Bruxelles.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng công bố một danh sách gồm 11 vụ khủng bố đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời tại Pháp riêng trong năm 2015. Vẫn liên quan đến khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan, báo Le Monde còn đề cập đến một số điểm hạn chế trong công tác điều tra của cảnh sát Bỉ. Chẳng hạn như việc một nhân viên cảnh sát Bỉ ngay từ tháng 12 năm ngoái đã biết chỗ ẩn náu của Salah Abdeslam, tuy nhiên cảnh sát liên bang lại không hề được thông tin này, hay như những lỗi mắc phải của cảnh sát Bỉ trong quá trình điều tra liên quan đến Ibrahim N. Bakrawi, một trong hai kẻ đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Zaventem, Bruxelles.
Về chiến sự tại Syria, Libération có bài viết với tựa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thất thế tại Palmyra. Trong đó, tác giả có tóm tắt lại việc chế độ Syria được sự hỗ trợ của Nga hôm qua đã chiếm lại được thành Palmyra, đã từng bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố chiếm từ mùa hè năm 2014.
Đối với chế độ Syria được quân đội Nga yểm trợ thì việc đánh chiếm lại được Palmyra vừa có ý nghĩa biểu tượng về mặt chiến lược. Ý nghĩa biểu tượng bởi vì bằng việc kiểm soát được Palmyra, chế độ Syria đã tự khẳng định mình chính là đối thủ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan, trong khi mà từ hơn 4 năm nay, chế độ Syria chủ yếu chiến đấu chống lại những phần tử nổi loạn bên trong nước này. Ý nghĩa chiến lược thì bởi vì quân đội Syria sẽ có thể tiến quân về phía đông và về vùng Deir ez-Zor, nơi nhiều đơn vị đồn trú của chế độ đang bị quân đội Hồi giáo cực đoan vây hãm.
Về Trung Quốc, nhân dịp ra mắt cuốn sách mới về tiểu sử Simon Lai, tác giả cuốn sách nổi tiếng Bộ quần áo mới của Chủ tịch Mao, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài Bộ quần áo mới của Chủ tịch Tập. Le Nouvel Observateur nhắc lại với độc giả một đôi nét khiến tác phẩm Bộ quần áo mới của Chủ tịch Mao cách đây hơn 40 năm trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng. Đầu những năm 1970, một bộ phận lớn cánh tả Pháp đã bị chủ nghĩa Mao lôi cuốn, đã không nhận ra rằng dưới tên gọi Mỹ miều, cách mạng văn hóa, Trung Quốc là cả một thực tế tàn khốc.
Hai tác phẩm Bộ quần áo mới của Chủ tịch Mao xuất bản năm 1971 và Những bóng đen Trung Hoa năm 1974 của Simon Lai đã xé toang bầu không khí sùng bái Mao, để người cầm lái vĩ đại lộ nguyên hình là một kẻ độc tài toàn trị tàn bạo. Và cuộc cách mạng văn hóa mà Mao Trạch Đông phát động chỉ là một cuộc chiến quyền lực với các hệ quả khủng khiếp về nhân mạng. Theo báo Le Nouvel Observateur, thì hơn 4 thập niên sau, vào thời điểm đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hồi thâu tóm toàn bộ quyền lực giống như Mao Trạch Đông trước đây, và Trung Quốc đang trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới, tác phẩm của Simon Lai tiếp tục là câu chuyện thời sự. Bởi vì Trung Quốc vẫn là một đối tượng chính trị bí ẩn, hệ thống đảng trị của nước này được giữ nguyên, nhưng không phải là nhân danh chủ nghĩa xã hội, mà là nhân danh một thứ chủ nghĩa tư bản nhà nước đáng sợ. Đây là điều mà Simon Lai đã dự đoán cách nay 25 năm. Tác giả Simon Lai từng phân tích sự thay đổi nói trên sở dĩ có thể diễn ra được là vì chính quyền Trung Quốc đã buộc đột dân chúng phải chấp nhận sự quyền lãng, tuần báo Pháp kết luận, chỉ trích. Cho dù hiện nay không còn cần đến một Simon Lai mới để nói thay cho người dân Trung Quốc bởi sự ra đời của Internet, nhưng những phân tích sáng suốt của ông vẫn còn rất quý báu khi đế chế Trung Hoa cũ đang trở lại với con đường bành trướng.
Đặc biệt, tuần báo L'Express ra lần này có đề cập đến một đề tài khá nhạy cảm và vẫn còn được ít người biết đến, đó là đạo hồi và tình dục. Bài viết đặt ra một câu hỏi lớn, phải chăng sự ham muốn và khoái cảm tình dục trong đạo hồi dẫn đến thái độ miệt thị người phụ nữ? Tác giả mượn so sánh hóm hình của một nhà báo người Ai Cập để phác họa vị trí xã hội của đề tài này. Xin trích, trong thế giới Ả Rập, tình dục thì trái ngược hẳn với thể thao, mọi người ai cũng bàn về bóng đá, nhưng hầu như chẳng ai chơi môn thể thao đó. Còn tình dục thì ai cũng làm chuyện đó, nhưng lại chẳng ai muốn nói về nó cả. Hết lời trích.
Hai nhận định mà tác giả bài viết muốn truyền đến độc giả đó là tranh cãi sâu sắc giữa một bên là tôn giáo, truyền thống phụ hệ với một bên là các khát vọng tự do về tình dục của mỗi cá nhân. Về chủ đề này, L'Express đưa ra một nhận xét thứ hai. Mọi tiến bộ liên quan đến lĩnh vực tình dục làm thay đổi các điều kiện sống của người phụ nữ. Tuần báo Pháp nhấn mạnh rằng, cuộc cách mạng tình dục ở phương Tây sẽ không bao giờ có thể xảy ra nếu không có việc xã hội được cởi bỏ khỏi những trói buộc tôn giáo.
Tuần báo Los lần này dành tặng độc giả một loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực bất động sản ở Paris và các vùng phụ cận. Độc giả có thể tìm thấy các nhận định cũng như phân tích liên quan đến việc mua bán nhà, chẳng hạn như là biết cách dự đoán để mua được nhà hợp lý, chiến lược để bán được nhà với giá như mong muốn, hay ước lượng mức giá phù hợp, rồi chuẩn bị ngân hồ sơ vay ngân hàng, tìm các tư vấn miễn phí ở đâu, chọn thợ giỏi để sửa nhà, hay tranh thủ các nguồn hỗ trợ để nâng cấp nhà, vân vân. Đặc biệt có phần phân tích và mức giá trung bình cho nhà tại mỗi quận trong Paris và các vùng phụ cận.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc với đề tài MIC và dòng nhạc truyền thống Philippines, tạp chí do Lê Hải thực hiện.
Quý khán giả đang nghe bài Kailan, một ca khúc đang rất nổi tiếng ở Philippines, đi cùng với sự thành công của một bộ phim truyền hình gần đây, kể về câu chuyện của một cô gái nghèo ra thành phố lập nghiệp. Góc vườn âm nhạc tuần này, cùng Minh Anh và Lê Hải, muốn qua bản nhạc trên giới thiệu đến với quý vị thính giả một góc nhìn mới về chiếc chìa khóa thành công của ngành công nghệ giải trí ở Philippines, nơi chuyên đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ, chuyên đi hát các nước trong khu vực, từ Nhật Bản, Thái Lan cho đến Việt Nam và tạo ra tên tuổi trong suốt mấy chục năm qua.
Phân đoạn chuyển đổi tâm lý được dùng làm nhạc hiệu cho bộ phim truyền hình nổi tiếng của Philippines có tựa đề là Ina Kapatid Anak, tức là câu chuyện của mẹ con và anh chị em. Bộ phim này giờ đây cũng được phát lại thậm chí ở các nước châu Phi như là Tanzania và Kenya. Họ cuốn hút tâm trí của giới trẻ và các bà nội trợ qua kịch bản xoay quanh những câu chuyện về tranh giành quyền lực hay là giải quyết mâu thuẫn hàng ngày trong gia đình, một câu chuyện mà quý vị có thể xem được bất cứ nơi nào. Sự thành công của series đầu tiên đã khiến cho đoàn làm phim tiếp tục quay thêm 3 series nữa, cũng đều nổi tiếng và đem lại vô số tiền quảng cáo cho hãng truyền hình ABS-CBN của Philippines.
Bài hát Cài Lan được nam ca sĩ mệnh danh là hoàng tử hát ca khúc phim truyền hình của Philippines thực hiện, Brian Tagmolo. Sinh năm 1988, nhưng anh đã sớm thành danh với rất nhiều ca khúc dùng làm nhạc hiệu cho những series phim truyền hình nổi tiếng. Bài hát Cài Lan mô tả một tâm trạng rất đơn giản của một chàng trai hay cô gái yêu thầm một người và chờ mong một ngày nào đó người kia sẽ hiểu được nỗi lòng của mình. Cài Lan có nghĩa là khi nào thì em sẽ hiểu được lòng anh. Tuy nhiên sự thành công của bài nhạc này chủ yếu có lẽ không phải nhờ vào ca sĩ hay ca từ, mà là từ phần hòa âm công phu điêu luyện. Kính mời quý vị nghe phiên bản không lời với violon dẫn dắt trên nền nhạc đệm của piano để cảm nhận rõ hơn phần tổng phổ của ca khúc này do nghệ sĩ violon Jen Nelan Kabugas thể hiện.
Ca khúc Cài Lan nổi tiếng từ một bộ phim truyền hình của Philippines. Chắc quý vị đã nhận thấy chất nhạc jazz qua một loạt hợp âm tăng và giảm ở trong bài nhạc này. Chúng ta có hợp âm quen được gọi là sus, tức là viết tắt của chữ suspended, khi hợp âm chủ bỏ bớt nốt thứ ba ở giữa. Hay là quý vị cũng nhận thấy hợp âm dim, tức là viết tắt của diminished, tức là họ kéo cái nốt cuối cùng thứ năm trong hợp âm chủ xuống thành nốt giáng. Và nếu quý vị biết về nhạc thì cũng thấy là trong bài nhạc người ta cũng sử dụng đến cái hợp âm thứ ba, đó là hợp âm O, tức là viết tắt của chữ augmented, tức là nâng cái nốt thứ năm đó lên thành nốt thăng. Thực sự ra thì cái này nghe thì phức tạp, nhưng mà quý vị nhận thấy, cảm nhận thấy trong cái bài nhạc cứ như vậy. Bài nhạc bắt đầu bằng một gam, đến lời một thì lại nhảy lên khoảng năm để đánh ở gam khác, rồi đến phần cầu nối thì lại chạy về hợp âm nối như là phần dạo đầu, chuyển sang điệp khúc là sự hòa trộn của nhiều vòng hòa âm khác nhau. Đây thưa quý vị là công thức viết nhạc hiệu khá phổ biến trong vài chục năm trở lại đây cho rất là nhiều bộ phim truyền hình ở trên thế giới, do nó mở đường cho người làm nhạc khai thác từng phân đoạn và biến đổi sao đó cho phù hợp với các diễn biến cảm xúc ở trong từng tập phim một. Nếu mà quý vị xem thì có thấy ở Việt Nam, ví dụ như là nổi tiếng như bài Những Nẻo Đường Phù Sa của Bảo Phúc, hay là ca khúc nổi tiếng trong phim Hàn Quốc Bản Tình Ca Mùa Đông cũng vậy. Ở châu Âu như là Ba Lan là một trong số những nước mà họ hầu hết các bộ phim truyền hình đều viết nhạc theo công thức này.
Điểm đặc biệt ở đây là ca khúc Cài Lan của Philippines không phải được sáng tác mới gần đây, mà các nhà làm phim đã sử dụng một bài nhạc có sẵn từ 25 năm trước, từng một thời nổi tiếng không chỉ ở Manila mà còn bay sang Seoul và Tokyo để phát hành. Kính mời quý vị nghe và so sánh phiên bản gốc qua phần trình bày của ban nhạc Smoky Mountain.
Kaya nangangamba sa tuwing ika'y nakikita, sana naman'y magpakilala. Ilang ulit nang nakabangga, aklat kong dala'y pinulot mo pa, di ka pa rin nagpakilala. Sinusundan, di ka naman kumitingin.
Bài nhạc Kailan do ban nhạc Smokey Mountain trình bày vào năm 1989. Quý vị có thể nhận thấy phần hợp âm không hề thay đổi qua năm tháng, và màu sắc đó đã khiến cho bài nhạc này không chỉ tạo ra cơn sốt ở Philippines mà đem lại cho ban nhạc nhiều giải thưởng và fan hâm mộ ở nhiều nước châu Á khác. Quan trọng nhất là khán giả dù ở bất kỳ nước nào đều nhanh chóng hòa trộn với câu chuyện ở trong bài nhạc nhờ lối hòa âm pop jazz đi trước thời đại và vượt khỏi không gian văn hóa quốc gia. Đó, thưa quý vị, chính là nhờ công của tác giả bài nhạc Ryan Kayab Bayab, nhạc sĩ được xếp vào danh sách top 10 qua năm tháng của nền âm nhạc Philippines, mà người dân ở đây thì thường gọi ông là Mr. C, một cái tên mà hầu như hễ là người nghe nhạc ở đảo quốc này thì ai cũng biết.
Kayab Bayab mới mất cách đây không lâu, kịp đón nhận danh hiệu đặc biệt do giáo hoàng Francisco phong tặng do công lao đóng góp của ông cho dòng nhạc nhà thờ ở Philippines. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó vì mẹ mất sớm, nhưng từ nhỏ ông đã thể hiện năng khiếu âm nhạc, có lẽ được hưởng thụ từ người mẹ là ca sĩ opera và được bạn bè cũng như là các giảng viên giúp đỡ, để ông có thể toàn tâm toàn ý đi trên con đường âm nhạc của mình, tạo ra thành quả đáng tự hào cho nền âm nhạc hiện đại của Philippines.
Ryan Kayab-Biab, mà người Philippines hay gọi là Mr. C, ông là một trong số những người đầu tàu đã tạo ra sự cất cánh cho dòng nhạc sử dụng ngôn ngữ Tagalog của Philippines để viết lời. Thay cho trước đây, có một cái phong trào người ta chỉ hát nhạc Mỹ hay là sáng tác theo kiểu chép nhạc của nước ngoài mà thôi. Kiến thức âm nhạc của Mr. C đã tạo ra cho các bài nhạc của ông một sức mạnh công phá vượt khỏi không gian và thời gian. Để kết thúc tạp chí âm nhạc tuần này, thì Lê Hải và Minh Anh kính mời quý vị cùng nghe phiên bản mới nhất của bài nhạc này do các em bé mới thắng giải trong cuộc thi tài năng âm nhạc Voice Kids của Philippines hồi cuối năm ngoái trình bày. Cây âm nhạc của Kayab-Biab trồng nay đã tỏa cành kết trái, đem lại niềm tự hào cho nền âm nhạc Philippines.
I want.
thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ có bài học tiếng Pháp. Chúng tôi phát lại Parlez-vous Paris, bài 3 và bài 4, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Quentin và Risha phụ trách phần kỹ thuật của chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Le Vent nous portera cho nhóm Noir Désir trình bày.
Parfum de nos aliments, tout ce qui peut frapper à ta porte.